Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Remarkable Healings là một cuốn sách thuộc mảng tâm lý trị liệu và chữa lành tinh thần do bác sĩ tâm thần Shakuntala Modi viết dựa trên kinh nghiệm lâm sàng của bạn. Tác phẩm tập trung vào một hướng tiếp cận rất khác với tâm thần học thông thường khi cho rằng một số rối loạn tâm lý và cả vấn đề thể chất có thể liên quan đến hồi quy tiền kiếp, thực thể bám theo và sự phân mảnh của linh hồn. Mục đích của sách không chỉ là kể lại các ca trị liệu, mà còn là trình bày cách Modi nhìn nhận nguyên nhân sâu xa của bệnh tật, rồi từ đó áp dụng các kỹ thuật như thôi miên, giải trừ thực thể và tích hợp phần linh hồn bị tách rời. Cuốn sách hướng tới cả giới chuyên môn lẫn độc giả, quan tâm đến chữa lành phi truyền thống và đặt ra một câu hỏi lớn về giới hạn của mô hình y học hiện đại khi đối diện với những triệu chứng dai dẳng, khó giải thích. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách Modi mở rộng nguyên nhân của bệnh tâm thần và bệnh cơ thể. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách tác giả phá vỡ ranh giới quen thuộc giữa bệnh lý tâm thần và bệnh lý cơ thể. Thay vì chỉ quy mọi triệu chứng vào sinh học, môi trường hay chấn thương tâm lý hiện tại, Modi cho rằng có những trường hợp bệnh kéo dài vì nguyên nhân nằm ở tầng sâu hơn, gắn với kinh nghiệm tiền kiếp và các ảnh hưởng mang tính tinh thần. Cách nhìn này không phủ nhận y học hiện đại nhưng buộc người đọc phải nghĩ rộng hơn về nguồn gốc của triệu chứng. Điều quan trọng là Modi không trình bày đây như một suy đoán trừu tượng, mà gắn nó với quan sát lâm sàng qua nhiều năm làm việc với bệnh nhân. Vì vậy, sách trở thành một nỗ lực dịch chuyển câu hỏi từ điều gì đang gây ra triệu chứng sang tại sao triệu chứng ấy vẫn tồn tại dù đã điều trị nhiều cách. Chính sự dịch chuyển đó làm nên bản sắc của tác phẩm. Thứ hai, hồi quy tiền kiếp như một công cụ khám phá tầng nguyên nhân ẩn. Trong sách, hồi quy tiền kiếp không được giới thiệu như một ý tưởng huyền bí thuần túy, mà như một kỹ thuật trị liệu để khai mở những nội dung mà bệnh nhân có thể đang mang theo ở mức vô thức. Modi mô tả quá trình thôi miên, giúp bệnh nhân tiếp cận các ký ức hoặc hình ảnh mà họ cho là thuộc về một đời sống khác, và từ đó làm rõ mẫu hình cảm xúc đang lặp lại trong hiện tại. Dù người đọc có chấp nhận tiền kiếp hay không, giá trị của phần này nằm ở logic trị liệu của nó, tức là tìm cách đi sâu vào tầng nghĩa mà bệnh nhân tự trải nghiệm là nguyên nhân của đau khổ. Cuốn sách nhấn mạnh rằng hồi quy chỉ là một bước trong quá trình chẩn đoán và không nên tách rời khỏi quan sát toàn diện về triệu chứng. Nhờ cách trình bày này, tác phẩm không chỉ nói về niềm tin tâm linh, mà còn nói về một phương pháp khám phá nội tâm có cấu trúc. Thứ ba, giải trừ thực thể và tích hợp linh hồn trong quy trình chữa lành. Một trục quan trọng khác của sách là khái niệm thực thể bám theo và sự phân mảnh linh hồn. Modi cho rằng, ở một số bệnh nhân, triệu chứng không giảm vì vấn đề không chỉ nằm ở ký ức quá khứ, mà còn liên quan đến những ảnh hưởng tinh thần ngoại lai hoặc những phần của bản ngã bị tách khỏi tổng thể. Từ đó, bà sử dụng các kỹ thuật giải trừ thực thể và tích hợp linh hồn như những bước trị liệu cụ thể. Dù đây là quan điểm gây tranh cãi, sách vẫn có logic nội tại rõ ràng vì nó xem bệnh tật như một trạng thái mất cân bằng giữa các lớp trải nghiệm của con người. Sức mạnh của phần này nằm ở chỗ Modi không chỉ nêu lý thuyết mà gắn nó với mục tiêu thực tế là làm giảm đau khổ và phục hồi chức năng sống cho bệnh nhân. Với độc giả, điều này tạo ra một mô hình chữa lành rất khác thường, nơi trị liệu không chỉ xử lý triệu chứng, mà còn xử lý cấu trúc tinh thần mà tác giả tin là đang bị xâm nhập hoặc chia tách. Thứ tư, các ca bệnh và cách phân loại triệu chứng để định hướng trị liệu. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến việc trình bày ca bệnh, vì đây là nơi Modi chứng minh cách tiếp cận của mình vận hành trong thực tế. Bà phân biệt giữa triệu chứng chính, triệu chứng thứ cấp và triệu chứng tam cấp. Qua đó cho thấy, một bệnh nhân có thể có nhiều lớp vấn đề, chứ không chỉ một biểu hiện trung tâm. Cách phân loại này có giá trị vì nó giúp người trị liệu không bị mắc kẹt ở triệu chứng bề mặt, mà nhìn ra những vấn đề kéo dài hoặc những phản ứng mới phát sinh trong quá trình điều trị. Các ca minh họa trong sách vì thế không chỉ để kể chuyện, mà để cho thấy cách điều chỉnh phương pháp theo từng người và từng tầng vấn đề. Dù người đọc hoài nghi về nền tảng tâm linh của tác giả, họ vẫn có thể nhận ra nỗ lực quan sát lâm sàng có hệ thống. Phần này làm cho cuốn sách vượt khỏi dạng tuyên bố niềm tin đơn giản và tiến gần hơn tới một hồ sơ thực hành trị liệu được tổ chức theo kinh nghiệm. Cuối cùng, thách thức mô hình tâm thần học chính thống và lời kêu gọi đánh giá khoa học, một chiều kích rất rõ của Remarkable Healings là tính chất phản biện đối với tâm thần học chủ lưu. Modi không chỉ kể lại kinh nghiệm cá nhân mà còn đặt câu hỏi về việc ngành y đã bỏ sót yếu tố tinh thần như thế nào khi giải thích những ca bệnh khó trị. Tuy nhiên, cuốn sách không dừng ở phản đối, mà còn kêu gọi giới khoa học và nhà trị liệu xem xét các hiện tượng này bằng thái độ khách quan hơn. Chính lời kêu gọi ấy tạo nên sự cân bằng giữa tính gây tranh cãi và tính học thuật của tác phẩm. Sách hấp dẫn với những ai muốn mở rộng khung hiểu về bệnh tật, nhưng đồng thời cũng buộc người đọc phải đối mặt với vấn đề bằng chứng và giới hạn của suy luận lâm sàng. Vì vậy, giá trị của cuốn sách không nằm ở việc thuyết phục tất cả độc giả tin ngay, mà ở việc kích thích đối thoại giữa y học, tâm lý học và niềm tin tâm linh. Đó là lý do nó vẫn được nhắc đến như một tác phẩm khác biệt trong mảng chữa lành phi truyền thống. Kết luận: Remarkable Healing phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến tâm lý trị liệu, chữa lành tinh thần, thôi miên trị liệu và những mô hình giải thích bệnh tật nằm ngoài y học quy ước. Giới chuyên môn có thể đọc sách như một tư liệu khảo sát, cách một bác sĩ tâm thần nhìn nhận các ca bệnh kháng trị qua lăng kính tâm linh. Độc giả phổ thông, nhất là những người đang tìm lời giải cho các vấn đề kéo dài mà điều trị thông thường chưa giúp được nhiều, cũng có thể thấy cuốn sách gợi mở một góc nhìn khác về thân tâm. Điểm làm sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng loại là tác giả không viết như một người quan sát bên ngoài, mà như một bác sĩ trình bày kinh nghiệm lâm sàng của chính mình, với hệ thống phân loại triệu chứng và các bước trị liệu khá rõ. Dù các giả định về tiền, kiếp hay thực thể bám theo chắc chắn gây tranh luận, chính sự táo bạo ấy lại khiến cuốn sách có vị trí riêng. Nó không chỉ kể về chữa lành, mà còn đặt ra câu hỏi sâu hơn về cách con người hiểu nguyên nhân của bệnh và giới hạn của các mô hình chẩn đoán hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Shakuntala Modi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!